đang nghe tiết mục An cư lạc nghiệp, chương trình mới về đầu tư mua bán bất động sản, cho thuê và xây sửa nhà của Ban Việt ngữ SBS Radio. Thưa quý vị, những người mua căn nhà đầu tiên tại Úc hiện phải nỗ lực rất nhiều để có thể bước chân vào thị trường bất động sản khi mà giá nhà ngày một leo thang và vượt qua tầm tay với. Lauren Bush, 28 tuổi, là một nhân viên văn phòng với mức lương 50.000 đô một năm. Và với nguồn lợi tức này thì cô không thể có đủ khả năng để mua căn nhà đầu tiên một mình. Tuy vậy, vào cuối tháng 11 năm ngoái, cô đã đặt được một chân vào thị trường bất động sản. Cùng với người em trai 24 tuổi của mình đứng tên mua nhà và cha mẹ đứng ra bảo lãnh, thì họ đã mua được một căn nhà 3 phòng ngủ trị giá 665.000 đô tại Condell Park ở phía tây nam của thành phố Sydney. Lauren cho biết là cô thỏa thuận với em trai mình một cách rõ ràng về quyền sở hữu ngôi nhà.
Chúng tôi đã xem xét số tiền phải chi trả và đã đồng ý rằng chúng tôi sẽ chia đôi 50-50 về tất cả mọi thứ.
Chiến lược mà chúng tôi vừa chia sẻ với quý vị được gọi là co-buying, tạm dịch là hợp sức để mua nhà hay còn gọi là mua chung, đang trở thành một xu hướng ngày càng phổ biến đối với những người trẻ để có cơ hội đặt chân vào thị trường bất động sản ngày càng cạnh tranh và leo thang. Phát ngôn nhân của tổ chức Mortgage Choice là cô Jessica Dunbar cho biết, họ chứng kiến sự gia tăng của hình thức co-buying với những người mua căn nhà đầu tiên cùng bạn bè và gia đình. Trong năm 2014 thì con số này là 7,9% và hiện tăng lên 9,2% trong năm 2016.
Cô Jessica nói như sau, ai cũng hiểu rằng giá bất động sản đang tăng một cách bền vững tại hầu hết các thành phố ở Úc. Do đó không ngạc nhiên khi chúng ta thấy sự gia tăng số lượng người mua nhà lần đầu tiên cùng với bạn bè và người thân gia đình của họ.
Một công ty mới ra mắt là CoHome hứa hẹn sẽ giúp cho người trẻ mua nhà tại Úc làm được điều này bằng cách là cung cấp một ứng dụng để giúp họ mua nhà chung và chi trả trong thời gian mua nhà. Phúc trình mới của công ty này cho thấy là trong số 350 người được khảo sát thì có đến 60% người muốn sở hữu chung nhà với bạn bè hoặc gia đình, đặc biệt trong nền kinh tế chia sẻ đang được ưa chuộng như hiện nay. Tuy nhiên, chiến lược hợp sức mua nhà cũng có những nhược điểm. Chuyên viên về tài chính là Adele Martin cho biết, một số khách hàng của ông gặp trục trặc về tình cảm khi mà mua nhà với người thân. Ví dụ một trong hai người mua nhà vỡ nợ chẳng hạn và không thể tiếp tục mua căn nhà. Người này muốn bán cổ phần căn nhà của mình đi, nhưng mà người còn lại thì không đủ khả năng để mua và đành phải đứt ruột bán đi luôn căn nhà. Đó là chưa kể trong một số trường hợp thì điều kiện tài chính và hoàn cảnh gia đình có thể thay đổi. Luật sư Nguyễn Văn Thân từ Sydney sẽ cho biết những điểm lợi và điểm hạn chế khi mua nhà chung, cũng như những điều cần lưu ý với hình thức co-buying. Xin được chào luật sư Nguyễn Văn Thân. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu về một cái khía cạnh cũng rất là phổ biến trong cộng đồng của người Việt khi mà chúng ta mua nhà, đó là hình thức co-buying, cùng mua chung. Với rất là nhiều người trẻ thì việc có đủ 10% tiền để mà deposit mua căn nhà đầu tiên là điều rất là khó khăn. Chưa kể là nếu mà mình trả cái số tiền thấp quá thì cái tiền mortgage hàng tháng sẽ rất là cao. Và do đó thì nó phát sinh ra một xu hướng, đó là nhiều gia đình người Việt họ lựa chọn cách là hợp sức để mua nhà. Có thể là 3-4 anh em trong cùng một gia đình họ mua chung với nhau, rồi họ cố gắng họ trả dứt căn nhà trong vòng một vài năm, rồi họ lại tiếp tục mua một cái căn nhà khác mà họ hợp sức trả tiếp. Vậy thì thưa luật sư, trong quá trình mà luật sư Nguyễn Văn Thân tư vấn với thân chủ thì luật sư có gặp những cái hình thức, những cái trường hợp mà co-buying như thế này không ạ?
Dạ vâng, có. Cái trường hợp đó thì phải nói nó cũng rất là phổ biến đối với một số gia đình người Việt Nam giống như hồi nãy chị có nói đó. Yeah. Nhưng mà nó có một vài điểm mà theo tôi nghĩ là đồng hương của mình nên lưu ý. Yeah. Thứ nhất á, là khi mà đứng ra mua chung với nhau đó thì nó có hai cái phần chính. Tôi đưa một cái thí dụ như có hai anh em nếu mà độc thân đó thì rất là dễ đứng ra mua chung với nhau căn nhà, mỗi người cái cổ phần là phân nửa, rồi ở nhà chung với nhau, rồi chia đều, hoặc là khi mà có ngay cả khi cho thuê cũng vậy, cứ mỗi người chia đều hết với nhau mọi cái chi phí tốn kém, thì cái đó nó rất là dễ hiểu và thông thường thì nó không có đưa đến những cái vấn đề tranh chấp. Tuy nhiên nó cũng có một số trường hợp là nếu như mà là hai anh em nhưng mà còn lại có gia đình và họ mua chung với nhau mỗi người phân nửa rồi họ ở chung với nhau, thì họ cũng phải nên phòng tới một cái trường hợp là thí dụ như tới một cái lúc nào mà họ không có muốn tiếp tục ở chung với nhau nữa. Yeah. Thì cái phương thức rút ra nó là như thế nào? Thì đại khái như khi mà mình cùng mua chung nhà với nhau như vậy, nó giống như là mình quyết định mình đang làm ăn chung. Thì mình quyết định mình đi vô hợp tác làm ăn chung với nhau là một quyết định quan trọng. Nhưng khi cái chuyện mình làm cái chuyện đó, mình cũng nên nghĩ là cái phương thức để mình rút lui nó như thế nào cho nó suôn sẻ và nó ổn thỏa.
Luật sư Nguyễn Văn Thân có nhắc đến cái việc là chúng ta rút lui khi mà lỡ có chuyện gì nó không hay nó xảy ra, như là tranh chấp hoặc là xích mích về tài chính chẳng hạn. Vậy thì trong trường hợp này cái vấn đề rút lui nó có khó khăn hay không ạ? Và diễn ra như thế nào?
Đó, khó khăn thì nó không khó khăn nếu như mà nó có một cái sự đồng thuận ngay từ ban đầu. Thì tôi xin đơn cử một cái thí dụ, nếu như mà họ bắt đầu họ mua chung với nhau và ở chung với nhau, nhưng mà họ có một cái đồng thuận ngay từ ban đầu là nếu như có một trong hai người muốn không muốn tiếp tục với bất cứ lý do gì, thì sẽ có một cái thứ nhất là cái người đó phải đề nghị bán cái cổ phần của họ qua cho cái người kia. Và cái số tiền nó sẽ dựa theo cái giá thị trường là mướn một cái người đã định giá rồi sẽ bán lại cái cổ phần. Thì nó cũng có một cái điểm bất lợi là khi cái người kia mua lại cái cổ phần thì phải trả đóng cái tiền thuế con niêm trên phân nửa của cái số tiền của cái giá trị của căn nhà vào cái điểm đó, rồi cũng phải đi vay tiền ngân hàng lại. Nhưng mà thật sự ra nó cũng là một cái chuyện bình thường thôi, là tại vì lúc đầu mình mua thì mình cũng chỉ chịu có phân nửa tiền stamp duty, thì bây giờ mình mua thêm cái phân nửa cổ phần kia thì mình đóng thêm phân nửa. Thì đó là một cái trường hợp bình thường và thông dụng. Nói đúng ra thì cũng không có cần phải có cái sự tranh chấp gì, nhưng mà đôi khi gia đình thì giờ có thêm con đó, bây giờ cái nhà nó chật, thì thay vì cả hai gia đình vẫn tiếp tục ở chung với nhau thì mà nói thôi bây giờ tôi sẽ bán cái cổ phần của tôi qua lại cho anh hay cho em, và trả cho tôi cái số tiền đó để tôi dùng cái số tiền đó tôi đưa ra mua cái căn nhà khác. Mà nếu mà ngay từ đầu đã có cái sự đồng thuận như vậy thì tôi nghĩ nó cũng không có gì khó giải quyết. Một cái sự lựa chọn thứ hai đó là nó cũng có một số trường hợp nó như thế này. Là thí dụ như có cái gia đình của một người anh là đã có gia đình có con rồi, cái người em thì còn độc thân. Thì bây giờ đó, cái người anh, cái người vợ của người anh thì lại không có đi làm để có con nhỏ, nhưng mà cái một mình cái người anh đứng ra vay tiền ngân hàng thì nó sẽ khó. Thành ra người anh muốn cùng với cái người em đó đứng tên chung để mượn tiền ngân hàng cho nó dễ. Thì trong lúc mà người em còn độc thân thì cũng có thể là ở chung rồi share phòng rồi phụ giúp cái tiền, giống như mình đi thuê share phòng vậy thôi. Thì trong những cái trường hợp đó, cái cách mà đứng tên đó thì nên đứng tên là cái thật sự cái căn nhà là của người anh nhưng không của người em, cũng như chỉ mượn cái tên của người em để vay tiền thôi. Thì khi đứng tên trên căn nhà thì nên đứng theo cái kiểu cổ phần là người anh là 99%, người em là 1%. Để làm chi? Để sau này khi mà cái giá nhà nó đã lên, cái nợ nó đã rút xuống, cái việc làm của người anh nó đã ổn định, thì cái người em có thể sang cái cổ phần 1% nó qua cho người anh. Thì lúc đó đóng stamp duty thì trên 1% thì cái tiền stamp duty nó rất là ít. Chứ nếu như mình để phân nửa mà đóng stamp duty là lúc đó thì mình phải đóng trên phân nửa cái giá trị của cái căn nhà, thì cái tiền stamp duty nó sẽ nhiều hơn.
Dạ vâng, vậy thì trong những cái trường hợp mà co-bank, tức là mua chung như vậy, thì hợp đồng sẽ đứng tên một người hay là hai người, và ai sẽ là người đại diện pháp lý để trả tiền nợ cho ngân hàng rồi xử lý những cái vấn đề có liên quan đến căn nhà, thưa luật sư?
Khi mà mình đứng tên mua chung nhà đó thì thí dụ như mình có hai người mà mua chung thì mình cứ bị đứng tên cả hai, có ba người thì mình đứng tên cả ba, nó không có gì trở ngại. Đó là tại vì cái nhà mình có quyền đứng tên làm chủ theo kiểu cổ phần. Ví dụ như một cái căn nhà nếu mà là hai người mua thì người A một phân nửa cổ phần, người B phân nửa cổ phần. Mà nếu có ba anh em hay là ba chị em cùng đứng ra mua thì A, B, C mỗi người sẽ là 1/3. Và cả ba người cũng phải đi ký hợp đồng với luật sư và đi ký giấy tờ vay mượn tiền với ngân hàng. Rồi sau này nếu như mà có sang qua sang lại đó thì cũng tiến theo cái tiến hành thủ tục tương đối như là mình mua lại cái cổ phần ở trong cái bất động sản đó, cũng bình thường như những cái món đồ khác. Thì nó cũng không có gì phức tạp hay là có cái gì trở ngại. Cái điều quan trọng mà ý tôi muốn nói ở đây đó, cái kinh nghiệm làm việc, cái điều tôi nhìn thấy là cái người Việt của mình thì mình có hơi có cái sự mắc cỡ. Thì đang ngay lúc đầu đôi khi mình e ngại mà không có nói rõ ra là nếu như mình không muốn tiếp tục nữa thì cái phương thức để mình rút ra là nó như thế nào. Thành ra nếu như ngay từ đầu mình đã nghĩ đến cái việc là nếu như sau này mình muốn rút ra thì sẽ đi theo cái tiến trình như vậy. Và cái điều quan trọng hơn nữa là mình ký một cái văn bản thỏa thuận như vậy để đâu nó ra đó, để sau này không có người này nói qua người kia nói lại, thì nó sẽ giúp cho cái vấn đề đó được giải quyết một cách rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà nếu như mà lúc đầu mình cứ e ngại, mình không có dám nói thẳng, để rồi xảy ra chuyện rồi cái đưa đến một cái sự tranh chấp mà không có một cái giấy tờ, một cái thỏa thuận nào bằng văn bản, thì lúc đó nó sẽ rất là khó khăn. Mà nếu mà đưa cái sự việc ra tòa, phải đi ra tới tòa thượng thẩm, nó tốn kém rất là nhiều tiền.
Đến vấn đề mà chúng ta co-bank khi mua nhà, mua chung nhà như vậy, thì luật sư có còn những cái điều lưu ý nào muốn gửi đến thính giả của SBS Radio nữa không ạ?
Tôi thấy đó, cái vấn đề mà cùng đứng tên mua chung bất động sản đó, thì nó là một cái việc nó rất là thích hợp cho một số người trẻ tuổi, cũng như những cái người mà lần đầu tiên ra mua cái nhà, mà nếu một mình chỉ có một cái đầu lương đó, thì nó tương đối nó khó mua, mà cái giá nhà thì ngày nó càng đi lên. Thành ra tôi nghĩ là anh em trong gia đình coi như là muốn mà có cái chân, có đặt cái chân ở trong cái thị trường bất động sản, đó là một hình thức rất là tốt. Cái điều nó rất là quan trọng là ngay từ đầu đó là mình đã có những cái sự thỏa thuận, đồng ý ngay từ đầu trước khi mình có một cái quyết định chung như vậy. Tôi đưa ra một thêm một cái số trường hợp là khi đứng tên mua nhà chung nhưng mà lỡ vì lý do này lý do kia mình phải đổi chỗ ở, việc làm mình không có ở đó được, thì trong những cái trường hợp đó cái vấn đề đóng góp vào cái tiền nhà nó như thế nào mình cũng phải nêu rõ cái trường hợp đó ra để tới lúc đó không có cái chuyện cãi nhau. Một khi mà mình đã có đầy đủ cái sự đồng thuận với nhau ngay từ đầu như vậy và mình nhờ luật sư đúc kết lại thành văn bản, cho dù là anh em hay là chị em trong gia đình cũng nên có một cái văn bản đơn giản như vậy để mọi bên đều ký, thì tôi nghĩ là cái việc đó nó sẽ rất là thuận lợi và nó sẽ giúp được cho tất cả mọi người trong gia đình đạt được cái mục đích của mình. Nó cũng là một cái hình thức mà giống như mình để dành tiền chung với nhau, để khi mà thị trường bất động sản hay là cái nhà mà mình mua mà nó lên giá cao, mình không muốn tiếp tục nữa, mình có bán đi thì mình vẫn có được một cái số tiền lời, và mình sẽ dùng cái tiền lời đó để rồi tự mỗi người được đi mua một cái căn nhà riêng cho mình.
Xin được cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Thân.
Vâng, xin cảm ơn chị Bích Ngọc, xin cảm ơn và kính chào quý khán giả của SBS.
Thưa quý vị, vừa rồi là luật sư Nguyễn Văn Thân. Trong ít phút còn lại của chương trình, chúng ta sẽ cùng với chuyên viên bất động sản Minh Vũ từ công ty Melbourne Estate Agent tìm hiểu những điều cần lưu ý với người mua nhà lần đầu tiên.
Xin chào Bích Ngọc và khán thính giả đài SBS Việt Nam News.
Dạ vâng, vậy thưa anh Minh Vũ, những người mà họ mua nhà, đặc biệt là những người mua nhà lần đầu tiên chưa có nhiều kinh nghiệm đó, cần phải cân nhắc những cái điều gì khi mà họ tìm kiếm một căn nhà?
Những người mua nhà lần đầu tiên hay là những người mua nhà nói chung thì những cân nhắc những cái vấn đề như sau. Là thứ nhất là về tài chính, người ta phải xác định là mình có bao nhiêu và mình sẽ mua căn nhà trong cái ngân khoản của mình là bao nhiêu đó. Cái thứ hai là họ cần phải làm việc với ngân hàng hoặc là những cái người mà tư vấn tài chính cho họ để có thể giúp họ có những cái khoản vay. Khi mà họ mua nhà thì họ có cái khoản vay đó để trả cho người chủ nhà. Cái thứ ba, họ sau khi hai cái vấn đề đó mà họ đã thông suốt rồi đó, thì cái vấn đề thứ ba là họ cần phải tìm hiểu về cái khu vực mà họ muốn mua. Thì như Bích Ngọc biết đó, thì ở riêng thành phố Melbourne này thì giá cả nhà nó sẽ tùy thuộc khá là nhiều vào cái vùng miền. Ví dụ như miền Đông thì nó mắc ở phía Tây. Cho nên là khi mà họ đã xác định là họ đã có một cái ngân khoản tương đối họ có thể đủ để mua phía Đông thì họ đi qua phía Đông họ tìm nhà. Không thì ngân khoản mà nó thấp hơn thì có thể là đi tìm nhà vùng phía Tây. Ngoài ra thì nói về vị trí thì họ sẽ còn tùy thuộc vào những cái vùng, ví dụ như là họ thích cái vùng nào mà an toàn hay là vùng nào có an ninh tốt hoặc là vùng nào có cộng đồng người Việt nhiều chẳng hạn. Cái đó cũng là một cái vấn đề. Khi mà mua nhà đó, nó có rất nhiều kiểu nhà, tùy vô cái sở thích của mình mà người ta phải chọn cái nhà như mình mong muốn, như là cái diện tích đất là bao nhiêu, cái kiểu nhà một tầng hay hai tầng, townhouse hay là unit. Đó là bốn cái vấn đề chính đầu tiên mà mình nghĩ rằng là cái người mua nhà cần phải làm rõ.
Có một cái vấn đề mà rất là nhiều người mua nhà họ cần phải lưu tâm, đó là mục đích mà họ mua nhà như thế nào. Bởi vì từng cái mục đích đó thì nó cũng sẽ có những loại căn nhà khác nhau. Ví dụ như là họ mua nhà để ở lâu dài hay là họ mua một căn nhà nào đó để họ đầu tư, họ cho thuê thôi. Và nếu như mà họ có con nhỏ thì cũng có những cái yêu cầu riêng, đặc biệt về khu dân cư. Thì với những cái gia đình này thì họ nên lưu ý những điều gì thưa anh Vũ ạ?
Thông thường mình gặp hai cái nhóm khách hàng chính khi mà họ đi mua nhà với cái mục đích là đầu tư hoặc là để ở. Với cái khách hàng mà về đầu tư rất là dễ nói chuyện, thường là họ đã có những căn nhà ở rồi và họ chỉ muốn mua thêm thôi, cho nên là họ rất là rõ ràng trong việc là tôi mua căn nhà này để đầu tư. Thường thì mình chỉ trao đổi với họ về giá cả làm sao cho nó hợp lý, tùy thuộc vào cái ngân sách đầu tư của họ làm sao cho nó hợp lý và cái giá trị trong cái nhà trong tương lai. Với những khách hàng đó thì mình sẽ không phải đề cập quá nhiều về cái vùng miền hay là vị trí như thế nào, tại vì thật ra là họ đã có thể tìm hiểu hết rồi. Cái quan trọng với những cái người mà với mục đích mua nhà để ở đó, có một số cái điểm mà người mua cần lưu ý. Thứ nhất là cái vị trí của họ tìm mua nhà đó có gần với công việc của họ làm hay không, có gần với phương tiện công cộng hay không. Nếu mà xa quá, mất nhiều thời gian quá thì tại sao mình không tìm một cái vị trí mà nó tiện lợi cho công việc của mình, tiết kiệm thời gian, mình có thời gian mình làm, có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Người mua là những bạn trẻ chẳng hạn, khi mà lần đầu tiên mua nhà và có kế hoạch cho tương lai. Con cái của mình thì cái việc tìm những cái nơi có những cái trường học tốt gần trường để sau này mình tiện đưa con đi học chẳng hạn cũng là một cái vấn đề. Cũng có thể tìm những nhà mà có gần công viên cũng là một cái điều rất là có lợi, giống như bản thân mình khi mà mình có con chẳng hạn, kiếm nhà gần công viên thì hàng ngày mình có thể chơi với con. Tại vì chơi nhà thì mình dẫn con ra công viên chơi thì nó cũng rất là thú vị.
Thì trong phần trả lời của anh vừa nãy thì Bích Ngọc có để ý là anh có đề cập đến cái việc là chúng ta nên lựa chọn cái kiểu nhà. Vậy thì trên thị trường hiện nay thì có những cái loại nhà nào và những cái ưu điểm cũng như hạn chế của từng loại nhà đó, thưa anh Minh Vũ ạ?
Thông thường những khách hàng của mình thì họ thích nhất là đi tìm một căn nhà. Người Việt mình nói là nhà nó chung chung nhưng mà ở đây nó gọi là house đó.
Yeah.
Cái đó là một cái căn nhà tách biệt gồm ở giữa cái miếng đất của mình. Nó không có liên quan, không có dính dáng đến những cái căn nhà khác. Những căn nhà đó thì thường nó có diện tích đất tương đối là lớn, khá là rộng để ở. Đó là cái dạng thông thường nhất. Ngoài ra thì có unit là những căn nhà trên một cái khu đất, chủ nhà hoặc những nhà đầu tư họ phân lô ra, họ xây 3-4 căn ở trong đó.
Yeah.
Ngoài ra thì cái dạng gọi là townhouse cũng giống như cái dạng unit đó, nhưng mà townhouse thì nó là nhà 2 tầng. Và có những căn thì townhouse nó cũng sát với nhau.
Dạ vâng, nó chung một cái bức tường.
Đúng rồi. Và cuối cùng có thể nói là ít người quan tâm nhất là apartment. Ở trong tiếng Việt mình chắc là mình gọi là chung cư đúng không? Chung cư
thì
nó, nó gồm có nhiều nhà và nhiều tầng chung với nhau, nhiều người sống chung với nhau trên một cái diện tích đất đó.
Dạ vâng, xin được cảm ơn anh Minh Vũ.
Xin cảm ơn Bích Ngọc.
Tiết mục An cư lạc nghiệp xin được kết thúc ở đây. Mời quý thính giả đón nghe chương trình vào giờ này tuần sau. Mọi thứ từ góp ý xin quý vị gửi về vietnamese.program@sbs.com.au. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.